vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bản tin nhanh trưa thứ hai 1 tháng, phân biệt chủng tộc và tân quốc xã xuất hiện trong các cuộc biểu tình chống nhập cư khắp nước Úc. Kế hoạch của chính quyền Trump, trong đó Hoa Kỳ kiểm soát Gaza và tái định cư dân số. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đặt quan hệ Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu tại cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Thiên Tân. Các cuộc biểu tình chống nhập cư trên khắp nước Úc đã bị lên án mạnh mẽ sau khi xảy ra bạo lực và nhiều vụ bắt bớ. Hàng chục ngàn người đã tham gia trong các cuộc tuần hành vì nước Úc March for Australia tại các thành phố lớn, một số mang theo cờ và biểu tượng Úc. Trong khi các nhà tổ chức tuyên bố chỉ phản đối việc nhập cư ồ ạt, đã có nhiều bài phát biểu với chủ đề phân biệt chủng tộc và thuyết âm mưu. Một diễn giả tại Sydney thậm chí còn cáo buộc đã có một âm mưu nhằm thay thế cộng đồng người da trắng Anglo-Celtic. Đáng chú ý, một số thành viên của các nhóm tân phát xít cũng đã xuất hiện và phát biểu trước đám đông ở Sydney và Melbourne. Hội đồng Dịch vụ Xã hội Úc đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ thái độ thù địch và bạo lực này. Tại Sydney, một phụ nữ đã bị bắt vì hành vi quá khích trong cuộc biểu tình. Cảnh sát sau đó cũng đã phải bắt thêm hai người khác vì tấn công một sĩ quan tại một quán bar. Tại Melbourne, những cảnh tượng bạo lực đã khiến cảnh sát phải căng mình để kiểm soát tình hình. Một đoạn video cho thấy khoảng 30 người đàn ông mặc đồ đen bị nghi ngờ là thành viên tân phát xít đã dùng cán cờ tấn công một khu cắm trại có tên là Camp Sovereignty của người thổ dân. Đã có một cuộc đụng độ giữa những người biểu tình chống nhập cư và những người biểu tình phản đối. Cảnh sát Melbourne cho biết đã có 2 sĩ quan bị thương và 6 người bị bắt vì hành vi quá khích. Tại Adelaide và Perth cũng đã có thêm 6 người khác bị bắt. Các nhà chức trách cho biết họ đã rất vất vả để kiểm soát tình trạng bất ổn này và lực lượng cảnh sát đã phải làm việc gần như quá sức. Tiếp tục phần tin trong nước, cảnh sát bang Victoria đang tăng cường tìm kiếm nghi phạm Desi Freeman, kẻ đã bỏ trốn suốt một tuần sau khi bị cáo buộc giết hại 2 sĩ quan. Vợ của nghi phạm đã kêu gọi anh ta đầu thú. Freeman, 56 tuổi, được biết đến là một công dân có chủ quyền, Sovereign Citizen, đã biến mất sau vụ việc xảy ra tại nhà riêng của anh ta ở Porepunkha. Anh ta bị cáo buộc đã sát hại 2 sĩ quan cảnh sát là Neil Thompson, 59 tuổi, và Vadim DeWard, 35 tuổi. Bộ trưởng cảnh sát Victoria Anthony Carbons cho biết, cuộc truy lùng đang tiêu tốn rất nhiều nguồn lực, nhưng khẳng định họ sẽ dốc toàn lực để bắt được nghi phạm. Trong một diễn biến khác, một người đàn ông tên Steve Mallett đã bị bắt trong một cuộc điều tra. Người này phủ nhận việc quen biết Freeman, dù cả hai đều cùng một nhóm xã hội. Một tin vui cho các bậc phụ huynh, công nghệ chặn trẻ em dưới 18 tuổi truy cập mạng xã hội đã được phê duyệt. Một cuộc đánh giá độc lập đã kiểm tra nhiều phương pháp xác minh tuổi, từ việc đối chiếu với tài liệu chính thức đến sử dụng các đặc điểm trên khuôn mặt và cử chỉ tay. Các cuộc thử nghiệm đã kết luận rằng công nghệ này có thể ngăn chặn hiệu quả việc trẻ em tiếp cận các nội dung không phù hợp. Báo cáo cuối cùng được công bố hôm nay thứ Hai cho biết, việc kiểm tra tuổi có thể được thực hiện một cách riêng tư, hiệu quả và an toàn. Chuyển sang tin quốc tế, một kế hoạch hậu chiến cho Gaza đang được lưu hành trong nội bộ chính quyền Trump. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ quản lý khu vực này trong ít nhất một thập kỷ, tạm thời di dời dân số và tái thiết Gaza thành một trung tâm du lịch. Báo Washington Post cho biết họ đã xem một bản kế hoạch dài 38 trang, trong đó nêu rõ 2 triệu cư dân Gaza sẽ phải rời đi một cách tự nguyện hoặc bị giới hạn trong các khu vực được chỉ định trong quá trình tái thiết. Theo kế hoạch này, mỗi người Palestine rời đi sẽ nhận được khoảng 7.645 đô la Úc và trợ cấp thuê nhà trong 4 năm. Tin Việt Nam, chiều 31 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình ngay khi ông Chính vừa đặt chân xuống Thiên Tân, Trung Quốc cho chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO và làm việc song phương với Bắc Kinh. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy hợp tác toàn diện nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cần đẩy nhanh việc thực hiện các thỏa thuận chung, đặc biệt trong các lĩnh vực như kinh tế số, kết nối hạ tầng và trí tuệ nhân tạo. ông Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trên mọi mặt. Ông Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh 6 thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt-Trung, bao gồm tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác quốc phòng an ninh, kết nối kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của thương mại. Hai bên cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các dự án đường sắt, khoa học công nghệ và thương mại. Cũng chiều 31 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên trưởng Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế nhân chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Trung Quốc tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh Việt Nam 2 tháng 9. Ông Triệu Lạc Tế sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, theo lời mời của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Quý vị vừa nghe xong bản tin nhanh trưa 1 tháng 9 trên SBS Việt ngữ với Mai Hoa. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức vào bản tin tối nay lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.